Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề của gia đình với bài 43 Trách nhiệm của cha mẹ và con cái. Phần lớn, những tai nạn thảm khốc xuất hiện trên báo chí thường xuất phát từ nguyên nhân vi phạm luật giao thông của người sử dụng phương tiện đi lại. Rõ ràng phải khép mình trong kỷ luật đúng đắn là điều vô cùng cần thiết đối với sự sống còn của con người khi đang di chuyển trên đường. Huống chi là đối với cơ đốc nhân, tất cả chúng ta đều đang đi trên đường đến nước trời vinh hiển. Trong hành trình thuộc linh này, thấu hiểu và tuân theo kỷ luật tâm linh của Chúa cần kiếp gấp bội phần hơn. Trong lĩnh vực gia đình, trách nhiệm của cha mẹ trong sự hướng dẫn dạy dỗ và sửa trị con cái theo đường lối Chúa có một vị trí rất quan trọng đối với cuộc đời của chúng. Bởi qua đó, cha mẹ sẽ giúp con biết con đường vào sự sống đời đời phước hạnh, hoặc có thể tạo ra lắm nan đề cho gia đình và đẩy con cái vào con đường hư mất. Thông thường thì con cái không dễ dàng chịu lụy trước uy quyền của Chúa nếu chúng chưa được học tập việc vâng phục thẩm quyền của cha mẹ trong gia đình. Thực tế cho thấy, chỉ khi nào con cái biết vâng lời cha mẹ thì chúng mới dễ dàng vâng phục Đức Chúa Trời, là đấng mà cha mẹ chúng hết lòng tôn kính. Ví như vua David thời xưa, khi còn niên thiếu, ông đã từng vâng lời cha mẹ, sẵn sàng dầm mưa giải nắng, chăn bầy chiên nơi núi đồi hoang vắng. Từ đó, ông đã có thể trở thành người sẵn lòng vâng theo Chúa trong con đường phục vụ dân sự Đức Chúa Trời, ngay cả khi đã ở trong cương vị là vua. Lời Chúa trong Hebrews chương 12, từ câu 9 đến câu 11, cho biết: Vả, cha về phần xác, theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng. Nhưng về sau, sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Đây là những lời dạy trong bức thư của tác giả Hebrew gửi cho con cái Chúa, là những người Do Thái đang chịu nhiều khó khăn bắt bớ vì tin theo Chúa Giê-xu. Trong hoàn cảnh đó, họ có thể nản chí ngã lòng, chối bỏ Ngài mà quay trở lại con đường dễ dàng theo truyền thống Do Thái giáo. Nhưng tại đây, lời Chúa đem đến sự khích lệ cho con dân Ngài đang khi ở trong thử thách. Chính những ngọn roi khắc nghiệt này đã minh chứng cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Trời đang đối đãi với chúng ta như cha với con. Ngài không bỏ mặc chúng ta phát triển theo bản năng xác thịt đã từng bị hư hoại bởi tội lỗi, được lưu truyền từ tổ phụ loài người. Chẳng khác nào người làm vườn sẽ không phí công tỉa sửa từng bụi cây rậm rạp hay từng ngọn cỏ xanh rì. Vì đối với chúng, người ta chỉ cần đốn phá hay chặt bỏ và quăng vào lửa mà thôi. Nhưng đối với cây nho, thì chủ phải tốn nhiều công sức để tỉa sửa từng ngày và chờ đợi cành nho cho nhiều chùm trái mọng. Đây cũng là bài học cho những bậc làm cha mẹ, cần phải thực hành trong sự dạy dỗ và sửa trị con cái của mình để chúng biết đi theo đường lối Chúa. Cũng như những người đang ở cương vị là con cái trong gia đình, phải biết vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Có như vậy, gia đình mới hạn chế được nhiều nan đề có thể phát sinh làm ảnh hưởng đến niềm vui và phước hạnh của các thành viên trong nhà. Điều thứ nhất, để tránh nan đề gia đình, cha mẹ cần nhận biết trách nhiệm của mình đối với con cái. Khuôn mẫu dạy con của Chúa theo Hebrew chương 12 câu 6. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Và vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, theo Thư Văn Nhất chương 4 câu 8. Vì vậy, chắc chắn những ngọn roi mà Chúa đối đãi với con cái của Ngài cũng là những ngọn roi yêu thương, và đó là phương cách dạy dỗ khôn ngoan nhất để thể hiện tình yêu thương vô lượng vô biên của Chúa. Đúng như tác giả thư Hebrew đã nói, Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để đem lại sự bình an và điều công chính tốt đẹp cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta càng trở nên giống Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Thói thường con người dễ sống theo xu hướng của bản ngã tội lỗi, làm ngược lại những điều Chúa dạy. Con cái chúng ta cũng vậy, khi có điều kiện là chúng thể hiện bản chất không vâng lời ngay. Và chúng ta cũng đã biết, đó chính là một trong những nguyên nhân của nan đề gia đình. Ngày nay, chúng ta vẫn có nhiều cha mẹ chiều chuộng con cái quá mức, đến nỗi không dám sửa trị con khi con phạm lỗi lầm. Tuy nhiên, khi cư xử với con cái như vậy, cha mẹ đã vô tình tạo nên nan đề cho gia đình và cả cho cuộc sống của chúng trong tương lai. Vì vậy, để tránh nan đề gia đình, trách nhiệm cha mẹ là phải sửa trị con cái trong tình yêu. Đó là phương cách hữu hiệu nhất và là mẫu mực khôn ngoan của Đức Chúa Trời xưa nay mà nhiều người đã trải nghiệm. Một trách nhiệm quan trọng nữa của cha mẹ với con cái là dạy dỗ, hướng dẫn. Để thực thi trách nhiệm này, cha mẹ cần phải học tập lời Chúa và sống gương mẫu trong cuộc sống gia đình, thì mới có thể làm tròn trọng trách Đức Chúa Trời giao phó. Khi cha mẹ có nếp sống gương mẫu tin kính Chúa, vâng giữ điều răn luật lệ của Ngài, thì sẽ dễ dàng hướng dẫn, dạy dỗ và có thể sửa trị con cái cách đúng đắn khi cần thiết. Con trẻ không chỉ học tập bằng tai, mà quan trọng nhất là bằng mắt thấy. Con cái phải thấy được đời sống tin kính, tấm gương sống đạo của cha mẹ, thì chúng mới dễ dàng chấp nhận những giáo huấn của cha mẹ. Nếu không thì có khi chúng vâng lời vì sợ, nhưng trong lòng lại chống đối ngầm vì không phục. Hậu quả là nan đề gia đình sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Để tránh nan đề gia đình, đòi hỏi cha mẹ phải đầu tư thì giờ, công sức, trí tuệ để có thể kiên trì, tế nhị, tạo cơ hội cùng con tâm tình, chia sẻ kinh nghiệm sống, giải thích cặn kẽ lý do phải vâng giữ lời dạy của Chúa theo gương vâng phục Chúa của cha mẹ để truyền lại cho con. Ngoài ra, cha mẹ cũng phải giúp chúng hiểu cả lý do vì sao phải chịu kỷ luật từ cha mẹ, để chúng thấy điều đó là ích lợi cho chúng thế nào. Và sau đó cha mẹ có thể cùng con cầu nguyện, nhờ ơn Chúa mà thắng hơn mọi tội lỗi. Nếu cha mẹ sửa trị và dạy dỗ con cái trong sự bực tức, nóng giận, thì chắc chắn sẽ tạo ra nan đề, gây tổn thương và có khi tạo mối thù hận ngấm ngầm cho con cái. Đó không phải là phương cách Chúa dạy. Cần nhớ rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Vì tình yêu, cha mẹ sửa trị con cái, và cũng bởi tình yêu mà cha mẹ dạy dỗ huấn luyện để con cái không đi lạc khỏi sự sống đời đời. Làm tròn trọng trách của cha mẹ với con cái chính là cách để tránh nan đề gia đình trong hiện tại và cả trong tương lai khi con cái trưởng thành. Điều thứ hai, để tránh nan đề gia đình, con cái cũng cần nhận biết trách nhiệm của mình đối với cha mẹ. Nan đề gia đình không chỉ đến từ cha mẹ mà còn đến từ con cái nữa. Vì vậy, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ cũng quan trọng không kém để góp phần cho gia đình tránh khỏi nan đề. Điều răn dạy đầu tiên mà Chúa muốn con người có bổn phận đối với nhau đó là phải hiếu kính cha mẹ ngươi, theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 12. Đây là một mệnh lệnh quan trọng và có ý nghĩa rất lớn, nên Ngài có kèm theo lời hứa, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Hiếu kính cha mẹ không phải là điều cha mẹ buộc con cái phải thực thi, nhưng đây là lời Chúa dạy. Nên khi cha mẹ dạy dỗ con cái đi theo đường lối Chúa, thì con cái sẽ bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ theo như điều răn Chúa truyền dạy. Hiếu kính cha mẹ thì không thể không vâng giữ lời dạy của các bậc sinh thành trong Chúa. Vì biết những lời dạy của cha mẹ tin kính xuất phát từ lời Chúa. Đây không những là bổn phận của những kẻ làm con, mà còn là con đường tốt nhất để nhận lấy sự phước hạnh Chúa ban cho chính con cái và cho cả gia đình. Và như vậy chắc chắn nan đề sẽ tránh xa. Một gương hiếu kính ông bà cha mẹ trong Cựu Ước là gương của gia đình nhà Rê-cáp. Chính Đức Chúa Trời đã từng phán với họ rằng, sẽ chẳng thiếu một người nam đứng trước mặt ta đời đời, vì các ngươi đã vâng theo mệnh lệnh của tổ mình, đã giữ mọi lời răn dạy của người và làm theo mọi điều người đã truyền cho các ngươi. Theo Jeremy chương 35 câu 18-19, khi con cái biết vâng lời cha mẹ thì sẽ tiếp tục làm tấm gương để con cháu thế hệ sau noi theo, sống đẹp lòng Chúa và duy trì một dòng dõi tin kính Chúa. Ngược lại, lời Chúa trong Châm ngôn chương 30 câu 17 cảnh cáo rất nghiêm khắc rằng con mắt nhạo báng cha mình, khinh sự vâng lời đối với mẹ mình, các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy và các con chim ưng con sẽ ăn nó đi. Lời Chúa là chân lý, nếu chúng ta không quan tâm học hỏi và làm theo thì đời sống không tránh khỏi những thất bại, đặc biệt là những lời dạy liên quan đến trách nhiệm chính của từng thành viên trong gia đình. Nếu cha mẹ, con cái lãng quên hoặc coi thường, thì chẳng ngạc nhiên gì khi thấy nhiều nan đề phát sinh trong gia đình, bởi ai nấy chỉ sống theo ý riêng mình. Nếu các bậc làm cha mẹ biết vâng theo lời dạy của Chúa, yêu mến lời Ngài và cẩn thận làm theo. Nếu các bậc làm cha làm mẹ biết vâng theo lời dạy của Chúa, hãy yêu mến lời Ngài và cẩn thận làm theo để có thể làm tròn trách nhiệm dạy dỗ và hướng dẫn con cái một cách nghiêm túc. Ngược lại, con cái cũng phải biết tin kính Chúa và giữ lòng vâng phục cha mẹ mình theo mẫu mực của lời Ngài, thì chắc chắn sẽ tránh được nhiều nan đề đáng tiếc xảy ra trong gia đình và còn có thể tiếp tục duy trì một dòng dõi thánh cho Chúa.
Gian trôi qua đi, con khôn lớn xóm xa nơi gia đình mình. Nhiều khi con cô đơn, một mình bước đi trong đêm khuya mệt nhoài. Dùng lời khuyên cho con, nhờ lời Chúa giúp con đi luôn vững vàng. Tình mẹ cha luôn bao la, nguyện suốt đời con ghi ơn. Cầu xin Thiên Chúa giúp con yêu Ngài từng giây phút trong đời và dạy con biết sống yêu thương gia đình Chúa ban cho. Dù cho mai sau con có nơi phương trời nào, lòng mãi khắc ghi mẹ cha luôn yêu con. Kinh thánh của cha bên con